trí xã hội.
Kính thưa quý vị, nông nghiệp Pháp đứng trước cuộc chuyển đổi thế hệ lớn. Trong vòng 3 năm tới, ước tính sẽ có 40% chủ nông trang về hưu. Hỗ trợ những người chủ trẻ dấn thân trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế khốc liệt và thiên tai gia tăng do biến đổi khí hậu là thách thức hàng đầu của nền nông nghiệp Pháp. Hỗ trợ về vốn khởi nghiệp và đặc biệt là đào tạo là hai trong số các yếu tố quyết định thành công. Trong những năm gần đây, truyền thông nói nhiều đến các khủng hoảng trong ngành nông nghiệp Pháp từ việc cạnh tranh về giá cả. Thời tiết xấu khiến nhiều lĩnh vực điêu đứng như sữa, lúa mì, thịt bò, v.v. Thu nhập được đánh giá là quá thấp đối với một bộ phận đông đảo người làm nông, khiến nhà nông nghiệp Pháp phụ thuộc nhiều vào các trợ giá, đặc biệt của Liên hiệp châu Âu với chính sách PAC. Tuy nhiên có một nghịch lý là nông nghiệp Pháp vẫn tiếp tục là cường quốc nhất nhì châu Âu về sản xuất. Sản phẩm nông nghiệp Pháp nhìn chung vẫn được đánh giá rất cao trên thị trường thế giới, đặc biệt về độ an toàn, về hương vị thơm ngon, với hàng loạt chứng chỉ thực phẩm, đồ uống được nhà nước Pháp, Liên hiệp châu Âu hay các định chế có uy tín bảo hộ. Trong cuộc thăm dò dư luận trước khai mạc triển lãm nông nghiệp Paris, đại đa số người Pháp với 88% có quan điểm tích cực về người làm nông, lao động hết sức vất vả nhưng chỉ nhận được thu nhập trung bình, sấp xỉ mức SMIC, tức mức lương tối thiểu. Tuyệt đại đa số, 95% đánh giá họ là những người có ích cho đất nước. Vì sao nông nghiệp Pháp nhìn chung vẫn tiếp tục trụ hạng dù rất gian nan? Một trong các bí quyết hàng đầu đó là sự hỗ trợ thích đáng về tài chính ban đầu và đặc biệt là các hỗ trợ đào tạo ở cấp toàn quốc cũng như cấp địa phương. Tại triển lãm nông nghiệp Paris, Ekavi Việt ngữ tìm gặp nghiệp đoàn nhà nông trẻ Jeune Agriculteur, nghiệp đoàn tập hợp khoảng 50.000 đoàn viên. Ông Loïc, 32 tuổi, thuộc ban điều hành nghiệp đoàn, cũng là một chủ nông trang ở tỉnh miền Nam Alpes-de-Haute-Provence, nhận lời giới thiệu về hệ thống trợ giúp những người trẻ quyết định lập nghiệp ở nông thôn.
Donc au jour d'aujourd'hui, pour rentrer dans le dispositif et avoir accès aux aides, donc il faut avoir moins de 40 ans, ça c'est un critère européen.
Hiện nay để được hưởng các trợ giúp theo tiêu chuẩn châu Âu phải dưới 40 tuổi, nhưng đồng thời ứng viên phải có bằng cấp 4 tại Pháp, có nghĩa là tương đương trung học chuyên nghiệp về nghề nông, tức là tú tài chuyên nghiệp. Một khi đã có bằng cấp 4 để được hưởng các trợ cấp, ứng viên cần tham gia vào chương trình PPP, Plan de Professionnalisation Personnalisée, kế hoạch đào tạo nghề cho cá nhân. Trong khuôn khổ này, ứng viên trẻ cùng với người tư vấn kiểm điểm lại các lĩnh vực mà anh ấy hay chị ấy nắm vững, nhưng đặc biệt là những lĩnh vực mà người ấy có nhiều bất cập trong lĩnh vực kỹ thuật hay trong quản lý kế toán. Sau cuộc làm việc với nhà tư vấn, người chủ trẻ tương lai lập ra một kế hoạch đào tạo.
Theo nghiệp đoàn nhà nông trẻ Pháp, thì chương trình đào tạo nghề cá nhân hóa được áp dụng từ năm 2009 đến nay, nhìn chung là thành công, với hơn 95% chủ trẻ còn tiếp tục hoạt động sau 5 năm đầu tiên. Người phụ trách nghiệp đoàn nhà nông trẻ Pháp giới thiệu cụ thể về nội dung chính của lộ trình đào tạo này.
Il y a un stage collectif qui est organisé pour tous les jeunes qui passent par le dispositif et qui veulent demander les aides, donc ce stage est obligatoire.
Trong lộ trình đào tạo có một khóa thực tập bắt buộc đối với nhiều ứng cử viên muốn nhận được sự trợ giúp. Mục tiêu của khóa thực tập 21 giờ này là giúp ứng viên tiếp xúc với tất cả các đối tác sẽ tham gia hỗ trợ vào thời điểm thành lập cơ sở nông nghiệp mới, cũng như trong suốt thời gian làm nghề. Mục tiêu là giúp cho các đối tác có dịp trình bày để ứng viên trẻ có được một cái nhìn toàn thể về toàn bộ môi trường nghề nghiệp của mình.
De tout son environnement professionnel.
Ông Loïc cũng nhấn mạnh đến tính toàn diện của việc đào tạo một chủ nông trại, giúp cho nhà nông tương lai có khả năng thích nghi với mọi thách thức.
En France, le simple fait que les enfants d'agriculteurs s'installent ne suffira pas à relever le défi du renouvellement des générations.
Tại Pháp, nếu chỉ có con cái người làm nông kế tục nghề của cha mẹ mình thì sẽ không đủ lực lượng để đáp ứng được thách thức chuyển đổi thế hệ. Chính vì vậy, mục tiêu đặt ra là thu hút những người vốn nằm ngoài môi trường này. Những người này chưa hẳn là được đào tạo về nghề nông. Như vậy, chúng tôi phải đảm đương trách nhiệm đào tạo. Để làm được điều này, có nhiều khóa đào tạo tương đối ngắn, từ một năm đến vài ngày. Đào tạo của chúng tôi bao gồm nhiều lĩnh vực, từ hoạt động sản xuất thuộc các ngành, từ trồng trọt đến chăn nuôi. Bên cạnh đó là đào tạo hỗ trợ chuyên nghiệp về quản lý, kế toán quản trị, báo cáo tài chính và nhất là các đào tạo hỗ trợ việc ra quyết định. Bởi vì một khi trở thành chủ doanh nghiệp, người ta phải đưa ra các quyết định hàng ngày. Một số quyết định không có nhiều ảnh hưởng, nhưng một số khác thì có hệ quả rất lớn về dài hạn đối với doanh nghiệp và về khả năng phát triển trong tương lai. Các khóa đào tạo như vậy bao trùm mọi mặt của đời sống doanh nghiệp, từ sản xuất đến quản lý, cho đến bán hàng, chế biến.
Et à la vente, à la transformation.
Khác với người phụ trách nghiệp đoàn nhà nông trẻ là nhà ba đời làm nghề nông, anh Antoine Faure, 37 tuổi, quyết định lập nghiệp trong nghề nông với tư cách tân binh. 8 năm kể từ khi khởi nghiệp, nông trại nuôi heo, bò và trồng lúa mì theo tiêu chuẩn bio, tức thực phẩm sạch, của Antoine Faure ở tỉnh Sark, Pays de la Loire đã trở nên nổi tiếng. Năm ngoái, anh được bầu làm chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Thịt lợn sạch Bio Direct, tập hợp 100 nhà sản xuất của nước Pháp với tổng sản lượng gần 50% thịt lợn bio trên toàn quốc. Hai trong các bí quyết thành công của Antoine Faure là trồng lúa mì để chủ động 50% nguyên liệu ngay tại chỗ cho chăn nuôi và bán trực tiếp một phần sản phẩm đến tận tay người sử dụng. Nhà nông trẻ Antoine Faure khẳng định đào tạo chính là yếu tố quyết định.
Đối với tôi, hiện tại phải tối thiểu có trình độ 2 năm sau bằng tú tài. Có được như vậy thì mới có đủ tầm nhìn để làm chủ một cơ sở nông nghiệp từ khâu sản xuất cho tới quản lý. Bởi vì các nhà nông có xu hướng đề cao thời gian làm việc ở trên đồng ruộng mà có phần coi nhẹ hoạt động quản lý. Mà hiện tại có tới 50% kết quả phụ thuộc vào việc quản lý nguyên liệu và các chi phí. Càng có trình độ cao, người ta càng có xu hướng đẩy xa hơn các suy nghĩ hướng tới hiệu quả. Bên cạnh đó, có hàng loạt các khóa đào tạo ngắn hạn về đủ các lĩnh vực, từ bò thịt, bò sữa tới nuôi heo, để các nhà nông trẻ học hỏi các bài học thành công và thất bại. Phải nói là chúng tôi được hỗ trợ rất tốt.
Tại triển lãm nông nghiệp Paris, chúng tôi cũng gặp được Frédéric NB, nữ chủ tịch liên đoàn các cơ sở giảng dạy công lập địa phương và đào tạo nghề nông. Bà cũng là hiệu trưởng trường trung học nông nghiệp ở Sark, tỉnh Eure-et-Loire. Bà cho biết tình hình giảng dạy nông nghiệp nói chung là mang tính toàn diện, nhưng đặc biệt từ ít năm gần đây có xu hướng chuyển mạnh sang sản xuất bền vững.
Aujourd'hui, il y a une approche qui se fait beaucoup plus sur la partie agronomique puisque notre ministre.
Hiện tại từ 2-3 năm trở lại đây có sự chú ý đặc biệt đến tiếp cận nông học agronomic bởi bộ chủ quản của chúng tôi, Bộ Nông nghiệp, khởi sự một chương trình giảng dạy có chủ trương khuyến khích sản xuất một cách khác, produire autrement, có nghĩa là làm thế nào để có thể sản xuất vừa chất lượng cao vừa nhiều, đồng thời tôn trọng môi trường đất đai xung quanh chúng ta, tức là các công nghệ hỗ trợ nông nghiệp bền vững. Bên cạnh việc hướng đến giảng dạy, phương thức sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường, ngay trong chính các cơ sở đào tạo, chúng tôi thiết lập các điểm thử nghiệm để giúp nhà nông có được các mô hình, bởi tự bản thân họ có thể không có điều kiện làm hoặc là không dám làm. Với tiếp cận bền vững, chúng tôi thử nghiệm việc luân canh đất. Giữa hai vụ lúa mì, chúng tôi trồng thêm một loại cây khác để làm cho đất đai màu mỡ hơn một cách tự nhiên mà không cần phải bón phân hóa học. Mục tiêu của chúng tôi là thử nghiệm không phải để thử nghiệm mà để cho thấy ngay sự khác biệt về kết quả, để nhà nông có cơ hội so sánh về chất lượng sản phẩm, sản lượng và công sức bỏ ra của mỗi loại hình canh tác cũng như chất lượng đất đai.
Trở lại với bối cảnh kinh tế nông nghiệp rất nhiều bất lợi hiện nay, các cơ chế hỗ trợ và đào tạo từng giúp nông nghiệp Pháp trụ hạng cũng cần phải được thích nghi với tình hình mới. Đào tạo là trụ cột số một đối với sự dẻo dai của một cơ sở nông nghiệp, như niềm tin của vị lãnh đạo nghiệp đoàn nhà nông trẻ Loïc. Trong kế hoạch 5 tỷ euro của Tổng thống Pháp dành để thúc đẩy nông nghiệp, có 1 tỷ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nhà nông trẻ với các dự án sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm Pháp, giảm thuốc trừ sâu, phân hóa học, bảo đảm sức khỏe của người sản xuất, vật nuôi, tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng mê tan tại nông thôn. Tóm lại, hỗ trợ cho xu hướng phát triển bền vững. Chương trình chắc chắn sẽ phải đi kèm với các đào tạo tương ứng.